lúc nó hung hăng là nó tưởng nó giỏi hơn ba, bây giờ nó thất bại ba cứu nó, thì sau này chắc nó phải sửa đổi, hy vọng nó sửa đổi chứ không dám nó cứu nó mà nó sửa đổi. Nhưng mà luôn luôn con người phải cho người ta một niềm hy vọng để sống, phải giúp nó để nó thức tâm và tương lai nó sẽ tự cứu, mà nó biết tự cứu nó là cứu xã hội tương lai. Thì con dòng cái việc ba làm nhỏ hay là lớn, nếu mà nó biết tự cứu là nó cứu xã hội tương lai, thì cho ba làm việc lớn hay việc nhỏ? Việc lớn. Thì ba nên làm không? Nó đồng ý. Tâm cái đó tâm khen à. Còn mình không cắt nghĩa cái sâu xa tương lai. Con người xấu mà mình giúp cho họ tốt ở đây thì tương lai nó là món quà tốt của cả nhân loại. Thấy không? Thì con nó chịu và nó không có bài bác nữa. Qua hành động của mình cũng giáo dục được con đó. Nó nhiều khía cạnh lắm. Chứ trách nhiệm người cha lớn lắm, trách nhiệm người mẹ cũng lớn lao lắm, chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Không phải để ra là thôi, để ra còn phải tìm cách giáo dục đó. Bằng hành động, bằng lời nói, bằng tư tưởng của mình. Thì tương lai nó là mình, chứ không thể bỏ được. Nếu tôi giận con đó là tôi giận thằng đó, từ đây về sau tôi không nhìn, nói cái miệng gì nhé, làm sao không nhìn. Tới giờ Phúc Lâm trong nó cũng biết ba nó là tên gì mà, mẹ nó là tên gì chứ nó đâu có quên. Ba hả? Trước kia có điều kiện như vậy đó, mẹ nó không phải vấp vào điểm đó, nó lại thương mẹ nó và nó gần mẹ nó, nó cho nó giáo dục mình. Mà mình không hiểu, mình không hiểu cái, mình không có trình độ như nó và hấp thụ cái giáo dục của nhà trường tự do như nó, mà mình muốn giáo dục nó thì giáo dục nó nổi. Nó thấy bà này ngu, thấy không? Nó thấy cái bà này bà không có rõ ràng và bà độc tài, rồi bà muốn đưa mình vô trong cái xó đâu có được. Thì bà phải chịu thua, hạ mình xuống để cho nó nói lại, à đời này bây giờ phải làm vậy như vậy nó mới được mà. Nó nói cho mình nghe à, rồi mình mới nói là con thấy tại sao má mới có tới trình độ đó, bây giờ con có bao nhiêu tuổi này mà con hiểu xa như vậy mà má mới tới đây. Con hiểu tại sao? Vì xã hội mình nghèo, đất nước mình nghèo, má không có đủ phương tiện ăn học như con, và má rơi vào một điểm nào đó để cho nó thông cảm cái điểm này, hiểu chưa? Nó để trở lại thương má nó, và nó không có cống cao ngạo mạn, nó tưởng là nó học giỏi hơn mẹ nó. Nó thấy cái hạnh hy sinh của mẹ, nếu ở trình độ của mẹ thì chắc không có thể nuôi con tới ngày nay, nhưng mà với sự cố gắng mẹ đã nuôi con được ngày hôm nay. Mẹ cũng mừng sự thành công của con, và con đem lại những cái gì con đã học cho má, má rất cảm ơn. Thấy không? Thì cái tình kháng khít giữa mẹ con không có mất, mà nó trở lại thương má nó. Má nó thiếu đủ mọi phương diện mà vẫn nuôi cho nó trưởng thành, vẫn dìu dắt cho nó có ngày hôm nay được tự do. Sự thật nó vậy chứ không phải mình khéo hơn hay là mình bánh lớn, sự thật nó vậy, nói cho nó nghe. Thấy không? Thì cái tình mẹ con làm sao mất được? Nó đâu có xa mà. Không phải cái xã hội này hư, xã hội này nó mở tự do cho mọi người. Mà mọi người không biết tôn trọng tự do thì nó không cần mình. Mà mình biết tôn trọng tự do rồi mình nói sự thật cho nó nghe thì nó mới thông cảm. Thấy cái khả năng hồi xa xưa những người mộc mạc khổ cực như vậy mà đã làm được điều vậy, điều như vậy, như chúng ta hiện cho chúng ta sống ngày hôm nay, mà về ngày hôm nay chúng ta thấy ta hay hơn, vậy chứ chúng ta đã làm được những cái gì cho tương lai hay là cho bây giờ? Nó xét chứ, ta thấy vẫn còn thua mẹ hiền nó mà. Thế không? Ta thấy nó vẫn thua mẹ nó chứ còn chưa hơn, nó chưa làm được cái gì, nó còn vẫn học hiểu cái chuyện của người ta, còn chuyện của nó đóng góp chưa có. Con hiểu xa, con hiểu sâu, nhưng mà thật sự con chưa đóng góp được xã hội. Còn mẹ là người hiểu ít, nhưng mà mẹ đã đóng góp cho xã hội và đang đóng góp cho xã hội. Con thấy hàng ngày mẹ đi làm, mẹ khổ cực vì ai? Chắc điều này con hiểu rồi đó. Phải dành một phần cho nó hiểu, nó tự thức. Chứ cái tình mẹ con nó có xa. Tại sao nó phải đi vô trong cinema nó coi mà nó không biết coi cuốn phim của gia đình? Tại vì không có người nào diễn tả cuốn phim đó cho nó coi. Tình cảnh của mình qua từ giai đoạn nào tới giai đoạn nào mới có ngày hôm nay, nói cho nó nghe đi. Để cho nó coi cuốn phim hay thiệt hay ngay trong gia đình. Tại mình không cho nó coi thì làm sao nó hiểu à? Thấy không? Còn trong trường người ta cho nó coi, nó hiểu, vậy nó thuật lại. Thật ra nó hấp thụ những cái gì người ta trình bày có trật tự, còn những cái gì của mình trình bày chưa có trật tự và mình lại muốn bồi tự ái. Thấy chưa? Và nó con nó không học được.
Thưa thầy, chẳng hạn như bên ở bên Mỹ này chẳng hạn, họ nuôi con tới 18 tuổi rồi họ đuổi đi, họ cái người cha mẹ có tội với thượng đế không thầy?
Không, bởi vì nó xã hội này cái giáo dục rất thiện. Con nít mười mấy tuổi thì nó biết cái chuyện xã hội, rồi tới 18 tuổi thì nó thấy nó tự chủ được rồi. Nó thấy nó tự chủ bởi vì cái xã hội này là phải lợi dụng khả năng của mọi cá nhân để xây thành một cái xã hội. Xã hội bây giờ 18 tuổi phải ra tự lập, mà xã hội luôn luôn dùng người tuổi trẻ. Em thấy không? Cho nên cái xã hội này nó đã tận dụng khả năng của mọi người tại xã hội. Cho nên cái xã hội nó tiến triển về vật chất mau. Còn xã hội của chúng ta ôm chưa có chồng không được ra sống, phải sống với mẹ. Thế chứ chưa có vợ không được lập gia đình. Không đi ra xã hội nữa, sợ lấy bậy con ta. Còn ở đây nó khác à. Nó tận dụng khả năng của mọi người. Vì nó ra nó bị gạt, nó thức tâm, nó tỉnh táo, nó sửa, nó tìm cách để nó sống. Thấy không? Nó tự nó đứng lên. Thấy chưa? Rồi nó gặp cái cảnh khổ, nó có vợ, có chồng, có con cái bị cảnh phản trắc, lúc đó nó mới biết cha mẹ nó. Nó có cái cách dạy ngược. Đâu bây giờ anh có con, anh mới biết thương mẹ. Thấy không? Mình thấy mình hành hạ mẹ mình rất nhiều. Hả? Bây giờ quý mẹ, tuy mẹ rất mộc mạc nhưng mà quá thương người. Thấy không? Thấy rõ. Thì mình nhờ mình đụng chạm với xã hội rồi, mình làm cha rồi, làm mẹ rồi, mình biết thương mẹ rồi. Còn mình không biết thì làm, mình không bị đụng làm sao biết thì điều đó. Mà cho nên người xã hội Mỹ cho đụng sống. Có nhiều đứa rất có hiếu về với mẹ. Khi mà nó bị gạt mấy cú rồi, nó biết thương mẹ hiền lắm. Thì nó có cái cách cho nên cái xã hội nó phát triển. Phát triển rất mau và tận dụng nhân lực. Vì 17, 18 tuổi có việc làm, có đồng lương sướng quá rồi, được ở riêng rồi, lập gia đình rồi, có vợ riêng rồi, đi chơi rồi, sung sướng. Nhưng mà nó tạo cái gì? Nó tạo cho xã hội có lợi ích. Thấy không? Mà đứa nó ham, nó muốn kiếm tiền nhiều thì mới suy nghĩ nhiều, nên mới sáng chế cái này, sáng chế cái kia, sáng chế cái nọ. À, ở đây nó có những cái trường, cái thư viện là tập trung tất cả những tài liệu chi bao của mọi ngành chuyên môn. Thấy không? Thì tự nó đi truy tâm, đâu có phải cha mẹ phải lo cho nó vấn đề đó nữa, hết rồi. Thì nó là người phát triển ở tương lai.
Mà con thấy đôi khi mà ngồi mình nói chuyện những cái tuổi trẻ mà như ở Hoa Kỳ này, họ đôi khi họ cũng có mang cái ý niệm, cái ý họ trách cha mẹ, chẳng hạn như không tròn với họ. Tại vì đôi khi mới 18 tuổi rồi chưa có việc làm, chưa nghề ngỗng, mà cha mẹ biểu ra khỏi gia đình phải đi, đôi khi nó cũng trách đôi khi làm gì tạo một cái hận thù với đối cha mẹ, xong rồi sau này xã hội thì thành cái luân thường đạo lý nó không có còn.
Nó cũng nhiều khi không có tuyệt đối đuổi đuổi con đâu, vì có nhiều đứa nó muốn tự lập thì nó có thể đi sớm, có nhiều đứa không có thể tự lập cha mẹ nó vẫn nuôi, nó có bỏ. Tôi có quen nhiều bà già Mỹ, bà nói con tôi đi xa hoài nó không chịu về với tôi, vì nó thích đi, mẹ không được cản. Chứ đâu phải mẹ khi mà mời đúng 18 tuổi mình đuổi cổ người ra nhà, ra khỏi nhà không có. Khi mà nó thích đi thì nó mới có cơ hội đi, khi mà nó không thích đi thì nó vẫn quấn quýt cho bên cha mẹ. Quý lắm đó, ông cho mình bác cũng vậy, nó đi làm gì nó trả tiền mướn nhà cho mẹ nó, mẹ nó tập quen cho nó, nhưng mà mẹ nó đâu có lấy tiền nó sai, bỏ vô công cho nó. Cho nên sau này cái tài sản đồ sộ của mẹ nó phải chia cho nó, có nhiều đứa chia gia tài nhiều lắm đó. Có mấy đứa tu này tôi biết tình cảnh của gia đình đó, mẹ nó chuẩn bị ở riêng nhưng mà chia gia tài nó bao nhiêu bao nhiêu, nhưng mà tiền nó vẫn cung cấp cho mẹ nó, rồi cái tài sản khổng lồ nó để ra tiền rồi chia cho nó. Nó có đóng tiền cho những người tị nạn rồi. Nó nói cái này là cái tiền gia tài cha mẹ tôi cho ra. Bây giờ tôi nghe ông giảng người Việt Nam đau khổ thì giúp gỡ đi trái tim nào. Cái chuyện này tôi không nghĩ, không bao giờ nghĩ mẹ tôi có thể chia, mà ngày này mẹ tôi chia cho tôi vì tôi giúp người tị nạn. Cho nên cái nào nó cũng có cái chuyện hay. Cho nên tại sao bên Tây Phương được vật chất nhà cửa đồ sộ như vậy mà xứ mình làm không được? Vì không có tận dụng khả năng của con người. Ở Việt Nam ông kỹ sư là lớn lắm rồi, phải không? Ông bác sĩ là lớn rồi. À, còn sinh viên đi học ăn chung gì, ông bám cha mẹ đâu. Đâu có được ở riêng. Ở riêng là thưa bắt gỡ đủ chuyện đó, không có cơ hội phát triển. Còn đây nó có cơ hội phát triển. Có một số người đó nó thành tài rồi, nó mới ra, nó mới cắt những cái khu này, nó cho người ta mướn, nó bán nhà cho người ta. Là phải có cái người ra cái khu này ở. Chứ như xứ mình đất băng miếng đất quan này, nó đâu cắt. Nhưng bây giờ đây nó thành thành phố đó, thấy không? Nhờ cái nhân, những năng lực của những người đó nó làm. Tuổi trẻ không chứ đâu phải ông già đâu. Còn những ông già thì khép về cái chỗ sống của xã hội. Mà ai làm cái xã hội cho mấy ông tuổi già, mấy ông già, bà già? Ai làm cô nhi viện là mấy thằng lao động nhỏ này nó đóng thuế cho chính phủ, chính phủ mới cấp cô nhi viện cho chính nó đóng cho cha mẹ nó cho ai? Anh thấy không? Những cái viện dưỡng lão này nó đẹp biết bao nhiêu, tật tự như bao nhiêu, mà không có những người lao động làm việc để đóng góp làm gì mà nó có cái viện dưỡng lão, dưỡng lão đẹp đó. Cái cô nhi viện đẹp đó, phải có những người trai trẻ này, thanh niên đó, là vàng của xã hội đó. Nó đóng góp chưa cho nó không đi làm, ai đóng góp à. Nhiều người không hiểu, nghĩa là độc tài ích kỷ, con làm bao nhiêu tiền phải đưa cho cha mẹ. Cho nó mới có hiếu, không phải vậy. Nó phải đóng cho xã hội là đúng, đưa cho cha mẹ rồi đó. Tuổi già có cha mẹ là đương nhiên xin vô viện dưỡng lão là xã hội người ta rước vô rồi. Mà sống bình đẳng đầy đủ, không có thiếu cái gì hết, sướng hơn sống với con. Sống với con nhiều khi nó nặng nó nhẹ, vì nó đi làm về mệt nhọc, mẹ nó đòi gì nó chống lại cũng có nữa, mẹ nó buồn. Còn trong cái viện dưỡng lão đâu có vụ đó. Chính nhiều bà già người Mỹ hỏi tại sao bà tuổi này bà không sống với con nữa không? Con tôi đâu có biết chuyện chuyên môn phục sự thôi. Mấy cô y tá mới biết. Thấy không? Cái bữa ăn tôi có bác sĩ kiểm soát. Ở nhà tôi làm gì có bác sĩ. Thì món ăn của tôi không có bị độc mà không có nguy hiểm. Còn ở nhà tôi nhiều khi con nó giận tôi, nó không cho tôi ăn, tôi cũng phải chịu. Còn ở đó cô y tá không có được quyền giận tôi. Thấy không? Tôi sống sung sướng, tuổi già tôi được sung sướng. Cho nên mọi người đều lo đi làm và đóng góp cho xã hội. Như anh làm đó, anh đang đóng góp cho xã hội này chứ. Từ lương rồi, đóng thuế rồi. xã hội nó mới có cái cơ sở tốt. Nhưng Dương Lão là chỉ có nhà giàu à, ông bỏ 5 triệu, ông bỏ 10 triệu, ông bỏ 20 triệu, 5, 30 triệu ra. Chứ còn những tình số hạ cơ sở đâu có đóng. Mấy ông lao động lương ít đâu có đóng. Cái viện Dương Lão nó nuôi đâu, tháng nào, năm nào hết tiền rồi thôi, mấy người đó cũng phải dọn về nhà. Nó khác đi. Cho nên ở trời lớn nó có những cái viện dưỡng lão Quảng Đông rồi này kia nọ, mấy Phúc Kiến rồi mấy cái chỗ đó người ta làm, rồi cái xã hội buôn bán họ đóng vô đó. Nhưng mà không có bắt cái những người nhân công đóng vô, những người đó
có nhiều đạo, mỗi người hành mỗi pháp mà quy chung thì đi đến đâu. Ví dụ ở dưới thế gian thì có nhiều tôn giáo, nhưng mà những cái tôn giáo đó, mỗi tôn giáo đều có một cái cứu cánh như thầy đã giảng, con cũng biết. Nhưng mà hôm nay con cũng muốn thầy giảng cho sát nghĩa hơn, là những tôn giáo đó đem con người đến chỗ trở về cái cõi trên. Mà mỗi một tôn giáo đều có một cái sự tu luyện khác biệt, và theo cái pháp của ta thì nó có cái sự khác biệt như thế nào đối với các tôn giáo khác.
Got the impression that there are many different religions from this earth, but the goal of all the religions is to bring the human beings back to their origin. And Buddha the Master explained a deep more explanations on the only cause that we are practicing
here. Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đều có tính lịch và lý do thành lập tôn giáo, để cho những người bị đau khổ và muốn truy tầm một chiều hướng đời đời bất diệt như lời kêu gọi của tôn giáo.
Each religion has its own history, and to help the people who suffer to search for a spiritual path.
Cứu cánh của nó là giải thoát như nhau. Cho nên luôn luôn tôn giáo được tôn trọng tự do tín ngưỡng.
That's what the origins respect, the freedom and the faith of each spiritual other.
Cho nên mọi người có một cái tín ngưỡng khác nhau, người thích Cơ Đốc, người thích Phật giáo, người thích Thiên Chúa giáo, người thích đạo.
That's why there are people having faith in different religions, and there is one unique spiritual belief. You see, there are different religions, but there is one spiritual way, một đạo duy nhất.
Có người thích đạo, có người thích mỗi thứ khác nhau. Cũng như ở chợ tất cả loại xe hơi khác nhau, nhưng mà đều có người ngồi hết, khác hiểu. Tất cả tôn giáo đều là phương tiện chứ không phải là cứu cánh rốt ráo.
All the religions are only means guiding to the truth, and it is not the truth itself.
Sự cứu cánh rốt ráo là hành giả tự thức mới là cứu được.
And the goal will be attained only when the spiritual adept practice by himself.
Cho nên Chúa gọi nên xây dựng niềm tin, nhưng mà người đi nửa chừng mừng chút niềm tin bị lung lạc thì người đó không có bao giờ đạt tới.
That's why God asked all his children to build up the faith, build a strong faith on his spiritual path. But unfortunately there are many who stop or who return or the middle on the path.
Cho nên Chúa đã xuất hiện với bằng một cái thể xác chịu đau khổ, và để cho chúng sanh thấy rằng lực hồi sinh của phần hồn là vô cùng bất diệt. Nhưng mà chúng sanh còn ỷ lại nơi Chúa và không hành một điểm nào giống Chúa, đó là không người có, không phải là người có niềm tin.
That's why God descended to the earth under the form of under the name of Jesus Christ, to suffer, to carry the burden of the world, and to show to people that the faith is incommensurable, close to infinity, and must have the virtue of the sacrifice. But the human beings still don't look at the example of Jesus Christ.
Cho nên tôn giáo nào cũng nói là hồn bất diệt.
That's why all religions mention about the immortality of the soul.
Nói niềm tin đó mà xây dựng và biết là hồn ta bất diệt thì ta phải đi trước và tha thứ và thương yêu.
If we know about the immortality of the soul, we must build out virtue on love, compassion and wisdom.
Cho nên chúng ta phải biết sử dụng khí giới múa gương tình thương và đạo đức thay vì gương sắc.
That's why we must make use of the weapon of God, between the weapon of love and wisdom, instead of using the killing weapon.
Chúa có khí giới rất rõ ràng.
God has the accurate weapon of love.
Chúa bị đâm đinh nhưng vẫn sử dụng cây gươm tình thương và đạo đức để đổ tất cả chúng sanh trở về thiên đàng.
Jesus Christ was crucified, but he used that weapon of love in order to guide all human beings back to their origin.
Đó là cái sức mạnh của từ bi.
That's what we call the force of compassion.
Người tu phải biết giá trị của sức mạnh của Phật của từ bi thì mới tu đến đích được.
A spiritual adept must recognize that force of compassion in order to attain the end of their spiritual studies.
Lòng từ bi của người mẹ đối với người con là chỉ chờ đợi sự thức tâm của người con mà thôi, không buộc người con thức tâm.
In the compassion of the mother, she waits the awakening of the consciousness of her children.
Không buộc.
Yeah, and but she doesn't impose that awakening.
Cho nên người truyền đạo cũng phải hết sức kiên nhẫn, duy trì một tâm thức từ bi, nhưng họ mới ảnh hưởng được chúng sanh xung quanh theo đường chúng ta đã và đang đi.
That's why the initiators, they must have also the compassion and must persist on their teachings in order to give good influence to the spiritual adepts.
Hiện tại Jesus Christ có hiện diện trên quả địa cầu để cho những người biết mở lượng từ bi chứa, chứ không phải để cho những người eo hẹp có cơ hội chứa.
Presenting Jesus Christ is present on this earth world and wait for the awakening of the consciousness of the human beings in order to receive the bright light of God. And that light only shines to people who are willing, who are ready to open their hearts and not to deceive the world.
Don't do this teaching.
Yeah, people who keep their closed their heart
to God and to Jesus Christ. Ask the Master. Is Jesus Christ the only way to the Father?
Ông muốn hỏi thầy coi cái Đức Chúa Giêsu có phải là cái con đường duy nhất để đưa chúng ta trở về đấng Chúa Cha hay không?
Đúng. Vì hắn hy sinh rất cao.
Yes, it is the unique way because Jesus Christ has a very big virtue of sacrifice.
you know, to be born again.
Jesus Christ, when you're born again.
No, no, Jesus said in John 3:3, he said, you verily, verily, I say to you, you must be born again to enter into the kingdom of heaven. Ask him what he thinks about born again.
Ông ấy hỏi thầy về cái việc tái sanh. Trong Thánh Kinh có một đoạn nói là con phải được tái sanh và được vào đất của Đức Chúa Cha. Thì cái nghĩa tái sanh đó là thế nào đối với thầy?
Nghĩa tái sanh là phải thực hiện cái từ bi mới giải thoát và trở về đất Chúa mới vào ngôi Cha.
To be reborn according to the Master means that you must realize the compassion in order to be accepted in the kingdom of God.
Ask him if the Bible is the sole rule of faith that we have to get us back to God.
The Bible
is the sole, the only revelation, written revelation of God to man. Ask him if you know what the Bible is. If the Bible is the only revelation of God to man, for man to come back to God.
Ông hỏi cái cuốn Thánh Kinh đó thì có phải là cái sự diễn tả duy nhất của Đấng Chúa Cha để chúng ta theo đó mà trở về
Phật? Rất đúng. Nếu mà những người có thanh tịnh mới thấy giá trị của Thánh Kinh. Còn người không có thanh tịnh đọc Thánh Kinh chỉ ý lại và tự tạo cơ hội sa đọa cho chính mình, yếu hèn cho chính mình mà thôi. Còn người mở tâm rộng lượng như trời biển, đọc Thánh Kinh mới thấy cái Thánh Kinh lúc nào cũng bất biến và không có bị tiêu diệt.
Of course that the Bible is a revelation for human to go back to God. If the person read it with the serenity in his heart, open his heart and to understand the Bible. And, but if the person keeps the spirit of dependency on the Bible and not practice by himself to go by himself toward God instead of depending on it only, and that person must have the heart openly, widely open in order to receive that revelation.
Ở thế gian rất nhiều, họ tìm rất nhiều cơ hội để hủy diệt Thánh Kinh, nhưng mà Thánh Kinh vẫn sanh tồn.
On this earth world, the Bible has been tried to be destroyed many times, but finally it remained a very precious book.
Cho nên Thánh Kinh nằm ở đâu?
So, where is located in the Bible?
Thánh Kinh cuốn sách có chữ nhưng mà kỳ thật Thánh Kinh không có chữ.
The Bible we have that writings on the Bible, but in reality the true Bible is a sutra without words.
Vẫn ở trong tâm của mọi hành giả đã chứa đựng được tia sáng thanh tịnh của Chúa.
And the Bible remains in the heart of the spirit of others and keeps the beautiful image of God in his heart.
Thành ra không bao giờ bị diệt, con người là còn Thánh Kinh.
That's why the Bible can never be destroyed. Since there's still human beings on the earth, the Bible can never be destroyed.
Những người giảng Thánh Kinh phải thanh tịnh và từ bi mở rộng lượng ra để đón nhận những sự kích động để thức tâm để chính mình. Nhưng họ mới truyền bá được Thánh Kinh bằng hành động hay là lời nói.
The people who try to explain the Bible to other people must have a good heart, open his heart, in order to share on the beauty in that Bible. And those preachers must accept all the counteractions coming to them in order to awaken their own consciousness. The people who try to explain the Bible to other people themselves, they must open their heart, must have a heart of compassion. and the master accept all the counter actions coming to them. Because the mind attacks from all the people, he may not understand you, and then he had nasty comments on you. You must accept those comments in order to awaken your own consciousness first.
The master open the right energy, heart energy, to receive a serenity, lucidity, shining by God every time he explained the Bible to another people. You know? That's very important for who want to explain of the Bible. Exactly why the people go to God.
It's important to be exact.
Exactly. We cannot change. Living, always living. Cho nên người biết đọc thanh kinh, tâm thức họ lúc nào cũng nhẹ nhàng như họ đã bước lên thanh địa.
Those who really understand the Bible, they always have the inner peace, the serenity, and they always feel like walking into the realm of the heavens, the kingdom of God.
Asking for the people who don't come to Jesus, what happens to them?
Ông hỏi thầy những người nào mà không đến với Đức Chúa Giêsu đó thì việc gì sẽ xảy ra đối với những người đó?
Tùy theo bài học của chính họ.
Depend on the lessons
they have. Ở xã hội chúng ta thấy người phải làm rất cực khổ mới hiểu giá trị của đồng tiền, mới hiểu tình thương của Chúa.
We can see that in society people must endure the hardship in order to appreciate the value of money and also to appreciate the love of God.
Có người chỉ ngồi suy tư mà quy Chúa và quy Jesus Christ.
There are some people just by meditating, by thinking, they can understand the love of God, the love of Jesus Christ.
Ở trên đời này nhiều con sông đều chảy ra một biển.
On this world, there are many rivers which converge to the ocean.
Thì mọi người bất cứ đạo nào rốt cuộc phải quy về một người cha yêu quý của muôn loài và quả.
So, it is also for all the religions that are considered as the rivers. All converge and finally must unite to one
unique
Father, God, Divine Father.
Cho nên ở đời có kẻ này thích đạo này, chê đạo nọ, vì trí phàm họ chưa mở.
But on this earth world, there are people, some people, they worship, they give the homage to the old religions, and they disdain the other religions, only because of the level of evolution.
Chúng ta không thể nói rằng người đó không tin Chúa sẽ là quỷ.
We cannot say that the those who don't believe in Jesus Christ are demons.
Vì Chúa đã xác nhận rằng hồn là bất diệt.
Because Jesus Christ has certified that the immortality of the soul.
Địa ngục cũng là cơ hội để cho phần hồn thức tâm.
The hell is also an opportunity for the souls to be awakened.
Người thế gian gây chiến tranh rồi con phải quỳ gối xin Chúa bà ơi.
We can see that wars are caused by human beings, but finally they must kneel down and ask the pardon of God.
Ai cũng có cơ hội cuối cùng để tiến qua cả.
Everybody has the last chance to
Chúng ta còn sống ở thế gian này mang một cái thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Đó là sự huyền vi của Chúa luôn luôn nhắc chúng ta là thể xác này.
Human beings live on this earth and a body is developed by the supernatural. And this body mark across you is a reminder of God.
Cho chúng ta có bản tánh tham sân si hỷ nộ ái ố dục.
And God also gives us the characters of the anger, of the foolishness, of the greedy, of the passion, of hatred, of the sensuality.
Sau những cái mà chúng ta đang nếm rồi, chúng ta sẽ chán nó đi.
After tasting all those flavors, we will feel weary.
Rồi chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt.
And finally, we come back to the serenity and lucidity.
Cho nên Chúa cho chúng ta thấy có ngày sanh mà nhưng không có ngày chết.
That's why God give us the, let us know about the day of our birth, but He never gives us the date of our death.
Thì hồn chúng ta không diệt thì không có ngày chết.
Because our soul is immortal, that's why there is no death.
Xác bỏ lại và hồn phải học qua một khoa mơ.
This physical body has a temporary lesson and you must leave it behind us. And the soul continues to another step of evolution.
Cho nên ở thế gian người ta làm sai lầm, khinh khi người khác, nóng nảy, rốt cuộc rồi họ phải ăn năn và xin Chúa tha tội.
In our life, sometimes we commit mistakes and we disdain other persons, and finally we regret it and ask for the pardon of God.
Hỏi Chúa là ai?
So, who is God?
Tại sao mọi người phải quỳ và xin lỗi?
And why everybody kneel down at the last minute and ask for his pardon?
Cho nên tâm trí người phàm, mắt người phàm không có thể thấy và bàn luận với Chúa được.
So, if this profound eyes, with this profound thinking, you cannot understand and you cannot comment on the existence of God.
Thường thường người nằm trên giường bệnh đau khổ mới cảm thấy sự diệu tiến của Chúa trong tâm.
And the feeling of the guidance of God can be felt only by the sick people on the bed of when they are sick.
Giờ phút thiếu thốn, chúng ta mới thấy bàn tay thương yêu của Chúa nâng tâm chúng ta.
In the moment of suffering, we can really feel the help, the caress of God, the consolation of God.
Vật chất phong phú, con người trở nên công cao ngạo mạn, tưởng ta có đủ nhưng mà không biết ai cho nó.
In this material comfort, people are egocentric. They don't know all what they get, where it comes from.
Cho nên nhiều người rất giàu, có phương tiện, nhưng mà tâm họ vẫn đau khổ và tâm tối.
That's why there are many rich people, even in their wealth, they still feel suffer and still feel ignorant.
Nó
sau thử thách và đau khổ, họ lúc đó họ mới thấy rằng của cải vô cùng là phần hồn của họ.
And after harsh trials, they must recognize that the last fortune, the real wealth, is their soul.
Lúc đó họ mới cảm nhận sự quyền diệu của Chúa từng đã từng ban ơn cho họ.
And at that moment, they will understand the miracle, the benediction of God. Là Thiên Chúa giáo, Phật giáo là những tôn giáo khác.
Ở đây là con người và con người, thì cũng có nhiều người trước kia họ cũng theo Thiên Chúa giáo, Phật giáo, đủ thứ, không phải nhất thiết là một tôn giáo nào. Thì ở đây chúng tôi không kiểm soát vấn đề tôn giáo nào, mà con người nó có sở thích riêng của mọi người, tôn giáo nào cũng là hay và đưa con người đi tới chỗ giải thoát hết.
In this spiritual school of the monkey, we respect the religious faith of each practitioner, and we must recognize the value of all the religions. Ông đây ông cũng là ông tôn trọng tín ngưỡng của những người khác.
Thì đúng, bởi vì chúng ta chung sống trong một quả địa cầu, không nên chia rẽ. Vì các phương diện đều là phương diện trợ cho chúng ta thức tâm.
How do you to awaken our consciousness? Even if people disagree, that we can still live in harmony, and that's what I believe. Even as Jesus disagreed with people, that he still loved them.
Ông nói là mặc dù những khi người ta không đồng ý kiến với nhau,
cái đó là thực, nhưng mà ở tất cả là cơ hội để cho mọi cá nhân thức tập. Rốt cuộc mọi người không phải tự thân gói ra đi, chứ không phải ai đi giùm cho mình.
Each of us must undertake our spiritual path by ourselves. Nobody can do it by us.
Sinh ra bởi một mình, rồi chết bởi một mình, và phải tự đi bởi một mình.
He told you, well, you were born alone, and we must go undertake our spiritual path by ourselves too. Một căn hộ ở Ben
Square.
Thì ông cái cảm giác đầu tiên của ông là ông biết là đây là cái sự hội ngộ này đó là do Thiên Ý mà Thượng Đế đang đưa anh đến để gặp anh Trung để nói về Thượng Đế. Thì ông có hỏi anh Trung có